Bao nhiêu năm loanh quanh trong cõi đời, vì ánh đèn màu của cuộc đời không đủ sáng để soi lối cho chúng ta tìm về hạnh phúc chân thật. Ánh đèn ấy chỉ làm cho ta trôi lăn mãi trong biển khổ mà thôi. Nay ta có phước lành gặp được Phật Pháp, đó là một đại nhân duyên. Gặp được Phật Pháp như gặp được ánh sáng vi diệu, soi lối cho ta trở về với chân như. Hãy mau nương vào ánh từ quang của Phật để tìm về bờ giác. Phật là ánh từ quang, do ca sĩ Quang Hà trình bày.
Phật là ánh từ quang, soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ xa. Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan, luôn sống bên cha lành. Xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nương theo gót chân cha lành. Xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bế sâu.
Ngày thứ ba, chấp trì thánh hiệu nhất tâm, đời nay quyết định không làm vãng sinh. Có người hỏi, chấp trì thánh hiệu có thể đạt được nhất tâm hay không? Niệm Phật có chắc chắn được vãng sinh hay không? Trong kinh A Di Đà yếu giải có nói, tán loạn xưng danh gieo giống Phật, chấp trì danh hiệu đăng bất thối. Bạn phải biết rằng Phật có công đức không thể nhị bàn, danh hiệu A Di Đà Phật cũng có công đức không thể nhị bàn. Nếu bạn niệm Phật tâm bị tán loạn sẽ tạo thành chủng tử. Như trong kinh Pháp Hoa có nói, nếu người tâm tán loạn đi vào trong bảo tháp, nhất tâm xưng niệm Nam Mô Phật đều được thành Phật đạo. Do đó có thể biết, lấy tâm tán loạn mà xưng niệm danh hiệu Phật, công đức còn thù thắng. Hà huống gì là chấp trì danh hiệu Phật được nhất tâm bất loạn, công đức lẫn lao biết dừng nào. Kỳ thật, có được vãng sinh cực lạc hay không, tất cả đều phụ thuộc nơi bạn. Nếu bạn có hỏi tôi có thể vãng sinh hay không, tôi cũng xin thành thật trả lời với bạn rằng, điều đó hoàn toàn phụ thuộc nơi bạn. Chỉ cần bạn chân thật nhận thức và có quyết tâm, thân này đời nay không độ, đời sau làm sao độ được thân. Đồng thời tin sâu, nguyện thiết, cầu vãng sinh Tây Phương, thì nhất định đời nay quyết định được vãng sinh. Cho nên, bạn không cần phải phân vân, tán tâm hay nhất tâm. Chỉ cần bạn thường biết an phận, xưng niệm danh hiệu Phật cho thành tâm là tốt rồi. Một, thường hằng chấp trì đăng bất thối. Tóm lại, bạn chỉ cần chấp trì danh hiệu Phật không quên là tốt rồi. Thế nào gọi là chấp trì? giống như việc bạn nắm một vật quý giá trong tay. Chẳng những bạn phải nắm giữ cho chắc, mà tâm phải trông chừng nó, không cho nó rơi rớt. Nếu rớt, e rằng sẽ bị bể. Cho nên đòi hỏi bạn phải chú ý, tập trung, gọi là trì. Nói tóm lại, chấp trì chính là niệm niệm tương tục, không gián đoạn. Trước ngọ cũng niệm Phật, sau ngọ cũng niệm Phật. Ngày nay niệm Phật, thì ngày mai cũng niệm Phật. Đó chính là chấp trì. Bình thường phải niệm, đến khi có bệnh hay gặp khó khăn cũng phải niệm. Cứ niệm Phật cho đến khi nào giải thoát hết mọi khổ nạn mới dừng. Nếu bạn không niệm Phật, tham sân si trong tâm của bạn sẽ khởi lên. Xong, trong tâm bạn có niệm Phật, thì tham sân không thể nào khởi lên được. Vì bản chất của tam độc không phải là chân hữu, mà chúng chỉ là pháp huyễn tưởng, hư vọng mà thôi. Duy chỉ có niệm Phật mới là công đức chân thật. Những pháp hư huyễn làm sao có công đức được? Vì vậy, bạn không cần phải quan tâm đến việc tán tâm hay nhất tâm, mà chỉ cần bạn tin sâu, nguyện thiết, chấp trì một câu A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Không kể là đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc may vá hay ăn uống, từ sớm đến chiều, một câu Phật hiệu không cho gián đoạn. Dù có bệnh khổ hoành hành, hoặc dù gặp việc bất như ý, chỉ có một lòng niệm Phật, bạn cần gì phải lo sợ có được vãng sinh hay không? Như thế nào mới là người chân chính chấp trì danh hiệu? Giống như có người khen bạn tốt, bạn đáp A-di-đà-phật. Hoặc có người đến phá hoại bạn, hoặc chửi bới bạn, bạn cũng đáp lại A-di-đà-phật. Không kể gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, cứ một câu A-di-đà-phật, bạn chấp trì, đừng cho gián đoạn, thì không bao giờ bị hoàn cảnh dẫn dắt, lại giữ được chánh niệm vãng sinh Tây Phương. Không những bạn phải bảo trì, mà còn phải nhậm trì nữa. Nhậm tức là chỉ cho trạng thái tự nhiên, để tâm tự nhiên mà niệm Phật. Lúc bình thường bạn chấp trì, dần dần lâu ngày sẽ tự nhiên trở thành nhậm trì, tức là không niệm mà niệm. Chấp trì danh hiệu là nhân, vạn sanh Tây Phương là quả. Một khi bạn được sinh tịnh độ rồi, thì không còn sợ thối chuyện nữa. Vì vậy, nếu có người nào hỏi tôi có được vãng sinh hay không, tôi cũng xin hỏi lại bạn, bạn có niệm Phật hay không? Nếu bạn có niệm Phật thì có vãng sinh, bằng ngược lại, không có thì không được vãng sinh. Định luật nhân quả quy định rõ ràng như vậy. 2. Có chí thành, tức có thể nhất tâm. Một câu thánh hiệu chỉ cần bạn chấp trì không gián đoạn, tán loạn mặc cho tán loạn. Cái tột cùng là tự nhiên có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. Nếu bạn không chấp trì thánh hiệu, làm sao có thể nói đến nhất tâm? Không có gieo nhân, làm sao có quả cảm ứng? Có người một khi niệm Phật liền muốn nhất tâm, điều đó làm sao nói dễ dàng như vậy? Nếu bạn không gieo nhân dụng công niệm Phật, thì làm sao cảm quả nhất tâm? Điều đó chẳng qua là vọng tưởng mà thôi. Tôi nói như thế, sẽ có nhiều người dị nghị rằng, tôi không dạy quý vị niệm Phật nhất tâm. Nếu tôi không dạy bạn niệm Phật nhất tâm là trái ngược với kinh điển, trái ngược với lòng từ bi của cổ đức. tôi dạy nhất tâm là có từng lớp. Đứng về phương diện lý mà nói, phàm phu muốn nhất tâm là phải có tâm tàm. Quý. Có tâm chỉ thành, nếu không có hai loại tâm trên, không nên nói để nhất tâm làm gì cho vô ích. Trong kinh Di Giáo, Phật có dạy: người có hộ thẹn là có thiện pháp, người không có hộ thẹn cùng với loài cầm thú không khác chút nào vậy. Nếu bạn không có tâm hộ thẹn và chỉ thành, đối với việc thế tục khó mà thành tựu, hà huống gì nói đến việc xuất thế gian. Một người cần phải làm gì để đối trì ba độc phiền não? Chỉ cần người đó dụng tâm chí thành và hộ thẹn mà niệm Phật, lạy Phật. Con người chúng ta, một khi khởi niệm đã là vọng tưởng rồi. Do đó, chúng ta thời thời khắc khắc phải có tâm cảnh giác. Một khi tham, sân, si và các phiền não khởi lên, không nên tùy trước theo nó mà tạo nghiệp, cần phải tức thời tỉnh ngộ, phát tâm hộ thẹn, chớ nên đem tâm phiền não đối xử với người, mà tự mình cần phải từ bi tha thứ cho người. Bạn phải nghĩ rằng, bản thân mình đã không thể giúp người liễu sinh thoát tử, sao còn lại tạo nhân đưa người vào tam đồ ác đạo? Chỉ cần bạn có suy nghĩ như thế thì cũng đủ giúp bạn không tạo thêm ác nghiệp rồi. Ba, thánh hiệu A Di Đà diệt ngũ dục. Thế giới ta bà này là cả một thế giới đầy dãy ma quỷ. Những loại ma quỷ đó không phải là loại ba đầu sáu tay, lưỡi dài móng sắc. Ma quỷ tôi muốn nói đây chính là ma ngũ dục: tài của, danh lợi, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ. Năm loại ngũ dục này được ví như rắn độc, hổ dữ. Thế nhưng rắn độc hay hổ dữ cắn chúng ta thì chúng ta chỉ có chết một đời này thôi. Còn nếu bị ngũ dục dắt dẫn thì chẳng những làm chướng ngại cho việc vãng sinh, mà chúng còn khiến chúng ta mãi mãi đọa lạc trong tam đồ ác đạo. Đây là một điểm mà mọi người cần phải đặc biệt lưu ý, không thể không cảnh giác được. Hiện tại chúng ta tu hành là đang cùng ma quỷ giao chiến, là đang chiến đấu lại ma ngũ dục. Nếu chúng ta không anh dũng, không quyết tâm hạ thủ nó, chắc chắn nó sẽ dắt dẫn chúng ta đi vào tam đồ. Bình thường đối với người cần phải từ bi, song đối với thất tình lục dục không nên tùy thuận theo nó mà bị dẫn dụ. Nhất là người học Phật tại gia rất đáng thương, vì sống giữa trần lao, nhìn trước ngõ sau, đều bị ngũ dục bao vây chi phối. Thảo nào trong kinh Ưu Bà Tắc Giới Khinh, Đức Phật có nói: có hai hạng Bồ Tát, Bồ Tát tại gia tu hành thì khó, Bồ Tát xuất gia tu hành thì dễ. Bạn xem, hiện tại bạn về đây tu tập, nhất cử nhất động đều an trụ trong câu niệm Phật, lại được nhất tâm tu hành. Nếu có phạm oai nghi tế hạnh hay nội quy hoặc phạm giới, đều được người khác nhắc nhở, chẳng những không tạo ác nghiệp mà còn gieo thiện duyên nữa. Ngược lại, sống giữa đời thường, một khi bạn sai lầm, có ai ở cạnh bạn để nhắc nhở đâu? Người tại gia tu hành thuận duyên thì ít mà ác duyên lại nhiều. Do đó, bạn là Bồ Tát tại gia, phải tự mình nỗ lực tu hành, đồng thời phải cúng dường tam bảo, rộng làm các phước lành. Nếu bạn là người có gia đình thì trách nhiệm cũng lớn. Bạn phải cần tận lực hiếu thuận, lại hành từ bi. Mọi việc trước sau, trên dưới cần phải chu toàn. Một khi mắc phải lỗi lầm, được người nhắc nhở nên vui vẻ đón nhận, không nên oán trách. Đối với mọi việc cần phải nhẫn nhục, chịu thương chịu khó mới có thể thành tựu được công đức. Tôi thường nói, người xuất gia tu hành là người đại trượng phu. Thế nhưng, nếu người tại gia chân chính tu hành cũng là một người đại trượng phu, vì hằng ngày phải đối diện với ngũ dục, chướng duyên, khó khăn vô cùng. Vậy, bạn phải làm gì để có thể thắng được ma ngũ dục? Không gì tốt hơn là niệm Phật. Cứ một câu A-di-đà-phật. Bạn chấp trì không cho gián đoạn, không luận là tán tâm hay nhất tâm, chẳng những tiêu trừ được ngũ dục, mà bạn lại còn thành tựu đạo nghiệp, được vãng sinh Tây Phương nữa. 4. Tình không trừ, sinh tử khó thoát. Con người và trời đất gọi là tam tài. Người xuất gia tu hành là tăng. Phật, Pháp, Tăng được gọi là tam bảo. Con người thuộc hạng cao quý nhất. Thế nhưng, chỉ vì vọng tưởng điên đảo mà trở nên thấp kém, quên mình vốn cao quý. Khi có người lôi kéo bạn làm ác hoặc tìm bạn làm phiền, việc đó không quan trọng. Chỉ cần bạn niệm A-di-đà-phật, mọi việc trở nên vô sự. Xong, việc đáng sợ nhất đối đó là khi mọi người đối xử với bạn tốt, từ đó phát sinh tình cảm luyến ái. Luyến ái một khi phát sinh rồi thì khó mà đoạn trừ được. Vì vậy, phàm phu chúng ta nhất định phải phá bỏ quan hệ tình cảm. Nếu không phá bỏ, khó mà liễu sinh thoát tử được. Căn bản sinh tử là ô nhiễm. Ô nhiễm cái gì? Đó là ngũ dục. Học Phật là việc lớn của người đại trượng phu. Đối với quan hệ tình ái nam nữ, phải dùng kiếm trí tuệ bát nhã mà chặt đứt nó đi. Có như vậy mới có thể liễu sinh thoát tử. Nếu chỉ còn một mảy may tình cảm cũng vẫn còn bị trói buộc. Thế nhưng, ai là người trói buộc bạn? Chính bạn chứ ai? Tình cảm ở đây không đơn thuần là tình cảm nam nữ. Nếu bạn chân thật muốn cầu giải thoát sinh tử, hành Bồ Tát Đạo không có chướng ngại. Tôi thành thật bảo với bạn rằng, ngay cả quan hệ cha mẹ, anh em cũng phải đoạn trừ. Đạo xuất thế gian hoàn toàn khác với đạo thế tục. Thế tục người ta lấy tình cảm, luyến ái làm trọng. Chính sự luyến ái đó là căn bản của sinh tử. Đạo xuất thế gian hoàn toàn ngược lại, là con đường liễu sinh thoát tử. Cho nên, ái dục cần phải đoạn trừ. Đó là chân lý vô tình, mọi người cần phải chú ý. 5. Đạo Bồ Tát Đại Nhân Đại Nghĩa. Đứng về phương diện thế tục mà nói, làm con nhất thiết phải vâng lời cha mẹ. Vì cha mẹ là người có công dưỡng dục, bổn phận làm con là phải hiếu thuận. Cha mẹ sai bạn làm gì, bạn phải vâng làm cái đó. Có như vậy mới đúng với lời dạy của Thiên Kinh. Xong, bạn muốn tu hành để liễu sinh thoát tử, thì đối với quan hệ gia đình, bạn nhất định cũng phải cắt đứt. Bạn mới có thể tu hành đạo Bồ Đề, đạo nghiệp mới viên thành được. Bạn có độ cha mẹ phước tuệ viên mãn mới là đại hiếu chân chính. Bằng ngược lại, bạn không có quyết tâm. Một khi bạn đến chùa xuất gia, họ sẽ tìm mọi cách đưa bạn trở về thế tục. Vì vậy, đòi hỏi bạn phải có ý chí của kẻ xuất trần thượng sĩ, phải dũng mãnh cắt đứt tình cảm luyến ái đó, mong ra mới có thể liễu sinh được. Bạn phải suy nghĩ rằng, tự mình sinh tử là việc nhỏ, cha mẹ bị sinh tử mới là việc lớn. Hơn nữa, không những cha mẹ hiện đời của bạn bị sinh tử, mà còn cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đang chờ đợi bạn đến độ cho họ. Do đó, bạn phải có chí, phải có trí tuệ tư duy của người xuất thế gian, không nên chỉ vì chướng ngại của cha mẹ hiện đời mà làm ảnh hưởng đến việc liễu sinh thoát tử của cha mẹ nhiều kiếp. Tạm thời hiện đời, bạn phải nhẫn nhục, chịu khổ, chịu cực thì tương lai mới có giải thoát. Nếu bạn không nỡ xa rời cha mẹ thì bạn đã cắt đứt con đường bồ đề của chính mình, mà lại làm cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp tiếp tục chìm đắm trong sinh tử. Bạn tha thiết liễu sinh thoát tử, phải chí thành mà niệm Phật, phải xuất gia, đồng thời cắt đứt mọi quan hệ tình ái, thì mới mong có ngày ra khỏi sinh tử. Mọi người về đây tham dự Phật thất, tất cả đều có nghiệp chướng nặng nề, đều bị quan hệ tình cảm làm chướng ngại, cho nên các bạn muốn trừ nó không gì hơn là câu A Di Đà Phật. Niệm cho chí thành khẩn thiết, nhất định nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, lại thành tựu việc vãng sinh tịnh độ.
Là đây Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy Phật hoa sen nở về chân thường nhé em. Trước mắt đã qua rồi em ơi, em có biết với muôn ngàn ánh sao đêm thâu luôn lấp lánh đưa người vào giấc mơ. Gian qua màu sao ông anh trên trời, rộng thiên thu toa khóc rồi một ngày cũng rơi.
Tâm chỉ thành, như vậy niệm Phật mới đạt nhất tâm. Một, tâm chúng sinh đầy đủ bảo tàng. Mọi người về đây tham dự Phật thất, sớm trưa, chiều chiều đều được nghe khai thị. Nói đến khai thị thật là hổ thẹn, vì tôi không có đủ trình độ chẳng qua là ít kinh nghiệm tu hành của chính mình mà nói cho chư vị nghe thôi. Nếu chư vị thấy được thì giữ lấy, không được thì bỏ đi. Đương nhiên, nếu có sai lầm, xin chư vị chỉ giáo cho. Hai chữ khai thị nghĩa là gì? Khai nghĩa là mở, là hiển bày. Hiển bày cái gì? Đó là hiển bày bản tâm vốn thanh tịnh nơi mọi người, mà bản tâm này cùng với chư Phật vốn không khác. Người người trong tâm đều có bảo tàng, không phải chỉ riêng Phật mới có. Chỉ vì bản tâm chúng ta bị trói buộc bởi tham sân, phiền não, nên bảo tàng không thể chiếu soi được. Tuy nó không được phát hiện, nhưng nó vẫn ẩn chứa trong tâm của mọi người, không bao giờ hư hoại. Điều đó thật đáng tiếc cho chúng ta. Đức Phật có vô lượng trí tuệ, Ngài biết chúng sinh cũng có bảo tàng như Ngài, biết rằng chúng sinh không thể biết được bảo tàng quý báu đó. Do đó, Đức Phật vì muốn cho chúng sinh khai thị, ngộ nhập Phật tri kiến, nên từ trong thường tịch quang mà hạ sinh đến thế gian, từ bi khai thị cho chúng sinh, chỉ cho chúng sinh thấy được bảo tàng quý giá của chính mình. Mỗi chúng sinh trong tâm đều có đầy đủ gia tài quý báu đó, không cần tìm kiếm bên ngoài. Xong, phải tự mọi người thâm nhập, phát huy bản tâm diệu dụng đó. Đức Phật không thể thay thế cho chúng sinh làm hiện lộ chân tâm được. Chúng ta hiện tại tuy là chúng sinh đang khổ não, xong chúng ta phải biết rằng bảo tàng của Phật với mình giống nhau. Đức Phật là người đã đạt được bảo tàng, mà tại sao chúng ta vẫn chưa đạt được? Nói ra thật khổ thẹn, chỉ vì chúng ta quá giải đãi, quá lười biếng, không có quyết tâm giải quyết sinh tử. Cho nên nói, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là vậy. Nếu bạn không tu thì lấy gì để đắc? Chúng ta ngày nay có đủ thiện duyên nghe được Phật Pháp rồi, đã hiểu được lý đạo rồi, cần phải theo đó mà tu hành, thì sự hiểu biết Phật Pháp mới có ích lợi. Chỉ có tu là tốt, nếu bạn không tu sẽ bị ác nghiệp làm chướng ngại. Cho nên có nói, nghiệp lực không thể nghĩ bàn là vậy. Xong, bạn cần phải biết bên cạnh nghiệp lực đó có Phật lực, lại càng không thể nghĩ bàn hơn. Mọi người niệm Phật không nên sợ nghiệp chướng nặng. Chỉ cần mọi người có tâm thành khẩn tha thiết mà niệm Phật, lão thật lễ lại, đến một lúc nào đó công phu thành tựu, nhân duyên đầy đủ, quả báo sẽ thành tựu viên mãn. 2. Chuyển tâm phàm phu thành tâm Phật. Chư vị về đây đã thất, cần phải khéo dụng hoàn cảnh thanh tịnh mà tinh tấn dụng công niệm Phật. Không nên như người thế tục quanh năm suốt tháng, chỉ sống say chết ngủ trong vòng giả danh huyện mộng. Cũng không nên quá yêu thương, chăm sóc cho thân thể này. Tại sao? Chỉ vì lo cho nó mà chúng ta đã tạo biết bao nhiêu tội lỗi. Chính nó mà cha mẹ chúng ta đã khổ nhọc biết bao để thành tựu như ngày nay. Chúng ta phải mượn nó tinh tấn dụng công niệm Phật để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Hy vọng mọi người phóng hạ thân tâm, tập trung dụng công niệm Phật. Có như thế, công phu mới thành tựu, mới không phụ công sức của chư vị, bỏ hết việc nhà, về đây niệm Phật. Chúng ta tham dự Phật thất cần phải khắc kỳ thủ chứng. Trước tiên, thân và tâm cần phải giữ gìn không cho nó loạn động, cũng không nên nói chuyện tạp, chuyện thị phi thế gian. Phải giữ gìn thân tâm, có như thế, 7 ngày mới có thành tựu. Sở dĩ gọi là đã thất, đứng trên mặt văn tự mà giải thích. Thất là 7, là chỉ cho thức thứ 7, nghĩa là chúng ta phải đem thức thứ 7 mà chuyển thành bình đẳng tính trí. Vì sao? Vì thức thứ 7 là cội gốc của chấp ngã, là đầu mối của tham, sân, si. Giả như bạn muốn bố thí, chính thức này sẽ cản trở bạn, không cho bạn làm phước. Thức thứ 7 chấp vào kiến phần của thức thứ 8 là thức A Lại Gia, làm ngã. Ngoài ra phải chuyển tiền ngũ thức thành sở tác trí, thức thứ 6 thành diệu quan sát trí, chuyển thức thứ 8 thành đại viên cảnh trí. Vì thế, tác dụng của Phật thất là chúng ta đem 8 thức mà chuyển thành 4 trí. Có như vậy mới biến đổi tâm phàm phu thành tâm Phật được. Bạn niệm Phật chính là đang chuyển tâm phàm phu của chính mình thành tâm Phật vậy. Như thế nào là tâm Phật? Tâm Phật chính là tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh chính là tâm phàm phu. Cho nên, tâm Phật và tâm chúng sinh vốn không hai, chỉ có khác nhau ở chỗ là thanh tịnh hay không thanh tịnh mà thôi. Tại sao tâm chúng ta không thể thanh tịnh? Chỉ vì chúng ta không có tâm hổ thẹn và tâm chí thành mà thôi. Một người làm việc ác như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, toàn thân đều có tội chướng. Xong, chỉ còn người đó tâm sinh đại hổ thẹn, chí tâm sám hối, phát tâm đại chí thành, nguyện không tái phạm, đồng thời ra sức làm việc thiện, thì tội chướng liền tiêu trừ. Cho nên nói, ngày ngày hướng phía đông, quay đầu là hướng tây. Hay, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Vì thế, phát tâm đại hộ thèm, đại chí thành, chính là nương vào giới. Công đức niệm Phật thật vô lượng, có thể khiến cho tội chướng tiêu trừ. Một khi tội chướng tiêu trừ, tâm trở nên thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sẽ khiến lục căn được viên minh, biến thành lục thông tự tại. Nếu bạn có thể phát tâm đại tàm quý, đại chí thành mà dụng công niệm Phật, nhất định có thể vãng sinh Tây Phương, viên thành quả Bồ Đề, rộng độ chúng sinh, đồng vãng sinh tịnh độ. 3. Vạn sinh Tây Phương, viên chứng tam bất thối. Vạn sinh đến thế giới cực lạc có một điểm rất tốt là chứng tam bất thối. 1. Vị bất thối. 2. Hạnh bất thối. 3. Niệm bất thối. Tức là một khi được vạn sinh đến Tây Phương, liền chứng một lần 3 loài tam bất thối. Không giống như một số kinh điển nói rằng chứng tam bất thối phải có thứ lớp. Hành giả tu tập tại thế giới ta bà phải phá trừ ngã chấp, đoạn phiền não kiến tư hoặc, chứng quả A-la-hán, liền dự vào dòng thánh, không còn rơi lại địa vị phàm phu. Đó là vị bất thối. Người chứng được sơ quả nhất định sẽ chứng được quả A-la-hán. Chứng được sơ quả thì không còn rơi vào 3 đường ác, mà chỉ luân hồi trong 2 cõi trời và người mà thôi. Những người này tu chậm nhất là 7 đời mới có thể thoát khỏi tam giới. Tuy nhiên, nếu tinh tấn tu hành thì không nhất định là 7 đời, mà có thể 3 hoặc 5 đời. So sánh giữa họ và phàm phu chúng ta, phàm phu chúng ta đáng thương vô cùng vì chỉ lui tới trong 6 nẻo luân hồi. Nếu người nào làm ác, phạm giới thì lại rơi vào 3 đường ác. Người muốn chứng được hạnh bất thối cần phải phát tâm đại Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, đồng thời phải đoạn trừ kiến tư hoặc và trần sa hoặc. Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh thì mới được xem thành tựu hạnh bất thối. Người muốn chứng niệm bất thối thì niệm niệm phải an trụ trong thanh tịnh chân như, phải phá trừ vô minh, đồng thời chứng được pháp thân thì mới đạt được niệm bất thối. Người được vãng sinh tịnh độ không nhất định phải đoạn trừ nghiệp cảm, chỉ cần người đó có tin sâu, nguyện thiết, nhất tâm niệm Phật. Chỉ 10 niệm tâm không vọng tưởng thôi cũng được đới nghiệp vãng sinh. Một khi vãng sinh tịnh độ, người đó được sống chung với các bậc thiện nhân và chư đại Bồ Tát. Người đó nhất định sẽ không còn bị duyên xấu lôi kéo, cho nên chứng được vị bất thối. Lại nữa, người được vãng sinh tịnh độ do nhân duyên được gần chư thánh nhân, nên ngày ngày được nghe Phật Pháp để tu tập. Công phu ngày càng cao nên không còn bị chứng duyên làm trở ngại nữa, liền chứng được hạnh bất thối. Người được đới nghiệp vãng sinh tịnh độ, hóa sinh trong hoa sen, một khi hoa nở liền thấy Phật. Do nhân duyên được thấy Phật nên niệm niệm tâm mong cầu thành Phật. Do đó, không có chứng duyên làm thổi tâm hướng về quả Bồ Đề vô thượng nữa, người này liền chứng được niệm bất thối. Thật vậy, khi người nào được vãng sinh tịnh độ sẽ chứng được tam bất thối, được vào hàng nhất sinh bộ xứ thật thù thắng vô cùng. 4. Trì niệm Phật thánh hiệu tất cánh bất thối. Trong kinh chỉ có đề cập đến tam bất thối, chứ không có nói đến tất cánh bất thối. Tất cánh bất thối là gì? Đó là chỉ cho việc chuyên trì danh hiệu viên mãn vô ngại, không thể nghĩ bàn. Không luận là định tâm niệm hay tán tâm niệm, có niệm hay không niệm, chỉ cần bạn niệm tai nghe rõ ràng, mặc dù bạn không niệm, nhưng danh hiệu Phật cũng tự nhập vào tàng thức của bạn, làm thành chủng tử không bao giờ mất. Giả như đời này bạn không được liễu sinh thoát tử, trải qua vạn kiếp về sau, đến một lúc nào đó, chủng tử này sẽ thành thục. Chắc chắn bạn nhờ vào công đức niệm Phật đó cũng được liễu sinh tử và thành Phật. Niệm Phật công đức không thể nghĩ bàn. Thí như vào thời Phật còn tại thế, một hôm Phật ở tại tịnh xá của trưởng giả Cấp Cô Độc. Có một ông già không biết từ đâu đến xin vào gặp Phật để xin xuất gia. Lúc đó đệ tử lớn của Phật là Ngài Xá Lợi Phất liền nhập định quan sát thử ông này. Trong vòng 8 vạn đại kiếp trở lại, có nhân duyên lành gì để xuất gia hay không? Sau khi nhập định xong, Ngài liền bảo với ông già: ông không có thiện căn gì, làm sao có thể xuất gia được? Nghe xong, ông già buồn bã, khóc lóc, van xin thảm thiết. Phật nghe được tiếng khóc, liền hỏi chúng đệ tử: có việc gì mà ông già khóc lóc như thế? Sau khi nghe chúng đệ tử trình bày sự việc, Đức Phật liền nói: ông có thể xuất gia, vì tám vạn đại kiếp về trước, ông có thiện căn. Thiện căn gì? Trước tám vạn đại kiếp về trước, ông là người tiểu phu chuyên đốn củi trên núi. Một ngày nọ, ông bị cọp trượt, trong lúc nguy nan, vội leo lên cây, chỉ niệm Nam Mô Phật. Từ đó trải qua vô lượng kiếp, nay nhân duyên của ông đã thành thục và có thiện căn để xuất gia. Đồng thời về sau cũng có thể chứng được quả A-La-Hán. Điều đó trong Kinh Pháp Hoa cũng được Phật nói đến. Nếu có người tâm tán loạn đi vào trong bảo tháp, chỉ niệm Nam Mô Phật cũng được thành Phật Đạo. Thật vậy, người trong thế gian cũng thế, tuy họ không có tin Phật, thế nhưng khi gặp thiện tai hoặc nguy hiểm, miệng niệm A-di-đà Phật hay Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát. Chỉ cần niệm danh hiệu Phật một lần cũng đã có chủng tử rồi, trải qua vô lượng kiếp và đến một ngày nào đó, nhất định thiện căn của họ thành thục, cũng có thể thành Phật như mọi người. Đó chính là tất cánh bất thối. Hiện tại chúng ta về đây tham dự Phật thất, mỗi ngày có ít nhất là 12 tiếng công phu, niệm Phật tối thiểu là mấy vạn câu, lễ Phật 500 lạy, công đức không đó không thể vãng sinh được hay sao? Nhất định chúng ta được vãng sinh. Không cần phải niệm đến nhất tâm bất loạn mới được vãng sinh. Trong kinh có đề cập đến hai loại nhất tâm bất loạn. Một, lý nhất tâm. Hai, sự nhất tâm. Người chứng được sự nhất tâm, tức được vị bất thối, sẽ sinh vào phương tiện hữu dư độ. Chứng được lý nhất tâm, tức được niệm bất thối, sẽ được sinh vào thập báo trang nghiêm độ. Phàm phu chúng ta hiện tại không thể đạt đến cảnh giới sự và lý nhất tâm. Song, chỉ cần chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đã được tất cánh bất thối. Sớm muộn gì chúng ta cũng được vãng sinh Tây Phương. Do đó, mọi người chỉ cần thành tâm mà chấp trì danh hiệu là có thể vãng sinh rồi. Vì thế, không cần phải sợ mình niệm Phật có được vãng sinh hay không. Tâm tán loạn làm sao có thể vãng sinh? Quan trọng nhất là bạn có chấp trì danh hiệu hay không, có đầy đủ tín nguyện để niệm Phật hay không. Nếu bạn có đầy đủ tín nguyện thì nhất định bạn được vãng sinh. Được vãng sinh hay không do nơi bạn vậy. 5. Thánh hiệu Di Đà là nước cam lồ. Thế gian thường nói chính thắng tà, song cũng có lúc tà thắng chính. Giống như thời đại mạt pháp hiện nay, tà thuyết của ngoại đạo rất thịnh hành. Lắm lúc người học đạo lấy giả làm chân, nhận chân cho là giả. Thế nhưng tà thì luôn có giới hạn, nó không thể nào thắng chân được. Tại sao? Tục ngữ có nói: thiện như thâm tùng, ác như loài hoa. Hoa nở, tùng không đồng. Một ngày sương tuyết đổ, thấy tùng không thấy hoa. Chúng ta là người biết đạo, giống như nước nhất định sẽ tưới tắt được lửa. Nhưng nếu nước chỉ có một bát, làm sao có thể dập tắt được một xe củi đang cháy? Thời đại mạt pháp hiện nay, tà thuyết ngoại đạo rất thịnh hành, trong khi chúng sinh thiện căn lại kém cỏi, nghiệp chướng lại sâu dày, lấy một ít nước thiền căn, làm sao dập tắt được ngọn lửa ác nghiệp sâu dày của nhiều đời. Vì thế, mọi người khi niệm Phật mới có vọng tưởng, lúc lại Phật mới có tạp loạn, đau lưng. Tuy là như vậy, song nhiều nơi lửa rất lớn, nước không thể dập tắt được. Chỉ có dùng nước cam lồ mới dưới tắt được lửa lớn. Cũng vậy, khi chúng ta niệm Phật, có vọng tưởng tạp loạn, không nên sợ nó. Chỉ cần bạn niệm một câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cứ câu này nổi tiếp, nổi câu kia không cho gián đoạn, vọng tưởng làm sao khởi lên. A-di-đà-phật chính là dòng nước cam lồ thanh tịnh, có công năng tiêu trừ vọng tưởng trần cấu cho chúng sinh, giúp chúng sinh tiêu trừ tội chướng từ vô thủy cho đến ngày nay. Mọi người về đây tham dự Phật thất, cần phải dụng công tinh tấn mà niệm Phật. Hãy dùng dòng nước cam lồ A-di-đà-phật mà tưới tắt hết tất cả mọi phiền não tham sân. Lửa có thể đốt ở phạm vi sơn hà đại địa, chớ không đốt được hư không. Cho nên, chung quy, chánh luôn thắng tà là vậy. Tà có thể thắng một thời, chứ không thể tồn tại lâu dài được. Thiện giống như cây tùng, ác như loài hoa. Tùng tồn tại bốn mùa, hoa chỉ nở được trăm ngày rồi cũng rụng. Cho nên, người làm ác không bao giờ tồn tại lâu dài. Gieo nhân ác rồi cũng gặt quả ác. Chúng ta là người tu hành, phải xót thương cho họ. Vì bản tâm của họ vốn cũng có thiện căn như chúng ta. Chỉ vì một niệm vô minh, bất giác mà tạo ra tội ác như vậy. Nếu có thiện duyên trợ giúp, chung quy họ cũng giác ngộ, xả bỏ tà mà quay về chánh. 6. Một đời nhất tâm niệm thánh hiệu có thể thành Phật đạo. Chư vị nghe qua 10 phần, cũng đã có lòng tin được 1 phần. Nếu như biết mình thiện căn kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, không có phước báo, nhất định phải niệm Phật cho nhiều, tinh tấn mà dụng công, thì nghiệp chướng mới có thể tiêu trừ, mới có an vui được. Duy, chỉ có niệm Phật cho nhiều, nghiệp chướng mới tiêu, phước tuệ mới tăng trưởng. Một bát nước làm sao có thể dập tắt được một xe củi đang cháy? Chúng ta cần phải có lòng tin kiên cố, tin rằng chỉ xưng Nam Mô Phật đều có thể thành Phật đạo. Quyết định đời nay vãng sinh để được thọ hưởng vui sướng. Có nên cầu đời sau vãng sinh không? Một đời chúng ta đã chịu biết bao thống khổ, hà huống gì là phải trải qua 8 vạn đại kiếp như lão già Tu Bạc Đà La. Thọ sinh nhiều đời phải chịu nhiều khổ não. Vì thế, chúng ta phải quyết định đời nay vãng sinh thôi. Nhất định Phật A-di-đà, từ tôn sẽ tiếp dẫn, kính thịnh chư vị phải tự mình quyết tâm vậy. Mọi người mỗi ngày niệm Phật đều có đọc 2 câu kệ: 48 nguyện mong độ chúng, hoa sen chính phẩm rước lên ngôi. Vạn sinh Tây Phương được chia thành 3 hạng là thượng, trung, hạ. Mỗi hạng lại chia thành 3 phẩm, cộng lại tất cả là 9 phẩm. Do sự dụng công của chúng sinh có khác nhau nên mới có cảm quả vị không đồng. Người niệm Phật được lý nhất tâm thì được vãng sinh thượng phẩm, được sự nhất tâm thì sinh vào trung phẩm. Người niệm Phật tuy chưa đạt nhất tâm cũng có thể vãng sinh hạ phẩm. Người phạm tội ngũ nghịch thập ác, nếu có thể thành tâm niệm Phật sám hối, cũng có thể vãng sinh hạ phẩm. Đó là nhờ vào nguyện lực của Phật A-di-đà và đới nghiệp vãng sinh. Đó cũng là một điểm rất đặc biệt của pháp môn tịnh độ. Đối với chính phẩm, cũng được gọi là người gieo một phần nhân thì hưởng một phần quả. Cũng như trong thế gian, người có tiền ít thì mua đồ rẻ, có tiền nhiều thì mua đồ đắt. Nếu có tiền ít mà muốn mua đồ dùng cao cấp, làm sao có thể mua được? Cho nên, người giải đãi nếu có thể tinh tấn niệm Phật đến nhất tâm cũng được xin thượng phẩm. Đạo quả Bồ Đề viên mãn cũng có thể thành Phật như Phật. Do đó, mọi người cần phải chí tâm lại Phật, niệm Phật, thì có được vãng sinh hay không? Chẳng những được vãng sinh mà còn được sinh ở phẩm vị cao nữa. Nên biết, thân này đời nay không độ, biết đến khi nào độ được thân. Hy vọng chư vị tinh tấn dụng công mà niệm Phật cầu Tây Phương.
Che mát cả đời con nghiệp chướng sâu dài nên mãi còn trầm luân. Phật là ngọn hải đăng cho tâm con định hướng, nhưng vì mãi si mê nên chẳng biết đường về. Ngài là con thuyền lớn chuyên chở đàn con thơ, đã bao đời trôi nổi trong biển đời mênh mông. Hỡi người đang lạc lối, xin hãy mau trở về nương cửa Phật từ bi. Sám hối tam nghiệp tôi, Phật từ bi chứng giám cho tấm lòng con thơ. Phật từ bi thương xót khi lòng con thiết tha, xin thành tâm sám hối chừa bỏ lỗi lầm xưa. Ngài ban cơn mưa pháp cho cây có xanh tươi, cho cuộc sống ra sao, cho nỗi sầu mau tan. Sống
Ngài ban cơn mưa pháp cho cây có xanh tươi, cho cuộc sống ra sao, cho nỗi sầu mau tan. Ngài ban cơn mưa pháp cho cây có xanh tươi, cho cuộc sống ra sao, cho nỗi sầu mau tan.